đào phân ngày nay huy hoàng, đào phân năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đào phân ngày nay dân hiến, đào phân ngày nay huy hoàng, đào phân năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các thầy cô giáo tại trung tâm và tất cả các cháu học viên thân mến, chỉ còn 3 ngày nữa Tết Mậu Tuất 2018 trở về với đất nước và con người Việt Nam. Thì nhân dịp này đó, quỹ Đạo Phật Ngày Nay qua sự vận động và phát tâm của vợ chồng Giác Hải Hạnh từ Úc Châu mang đến cho tất cả các con một buổi giao lưu, bao gồm một phần quà và một buổi chia sẻ của thầy. Thì cái phần quà hôm nay đó trị giá là trên 200.000 đồng, trong đó tiền mặt đó thì là 150.000 và cộng với một phần quà trên 50.000. Thì cái phần quà này dầu nó không phải là lớn lắm nhưng thể hiện được sự quan tâm của Phật giáo nói chung, quỹ Đạo Phật Ngày Nay nói riêng dành cho tất cả các con. Sau đó thì thầy sẽ chia sẻ một cái tản mạng, rồi nếu các con có những thắc mắc gì đó về cuộc sống rồi tương lai sự nghiệp của mình thì các con cứ mạnh dạn giơ tay để phát biểu. Trước khi vào phần này thì tất cả các con hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương mạnh thường quân. Cảm ơn các con. Ở đây cháu nào đó còn cha mẹ giơ tay lên thầy xem. Một phần nữa, cháu nào không còn cha mẹ nhưng mà còn cô dì thím mợ chú bác á, giơ tay lên thầy coi. Còn cháu nào không biết cha mẹ mình là ai cũng không còn người thân á, giơ tay lên. Chỉ có một và hai cháu thôi, phần lớn là vẫn còn người thân. Thì trong thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây đó, các con có nhận được thơ của cha mẹ người thân gửi đến thăm không? Không hả? Các con có nhớ nhà không? Có nhớ nhà không? Rồi có khi nào khóc thầm nhớ cha nhớ mẹ không? Rồi mỗi lần nhớ cha mẹ làm gì? Đi ngủ hả? Nhớ cha mẹ mình đi ngủ. Nhớ cha mẹ đó thì phải lấy viết ra, viết một lá thơ tâm tình rồi nhờ thầy cô giáo gỡ về nhà để bày tỏ tình thương rồi sự tưởng nhớ của mình dành cho cha mẹ, chứ nhớ mà đi ngủ rồi thôi quê rồi. Rồi ngoài cái việc nhớ ra các con làm gì nữa? Sao? Thì nhớ cha mẹ là đã đành rồi. Ngoài cái việc nhớ cha mẹ ra thì các con còn nhớ người thân không? Có anh chị em không? Rồi anh chị em có gửi thơ thăm không? Không hả? Rồi có nhớ anh chị em, có khi nào con gửi thơ thăm anh chị em ở nhà không? Không luôn hả? Tại sao không? Có khi nào các con nhận được một lá thơ từ người thân, từ gia đình gửi đến không? Từ lúc vào trung tâm này học không? Có ai nhận được lá thơ nào giơ tay thầy coi? Tức là chưa có ai nhận được hết. Rồi khi không nhận được thơ, không nhận được sự quan tâm, không nhận được sự hỏi han, các con có buồn không? Có buồn hả? Thì thôi, ngày hôm nay chỉ còn có 3 ngày nữa, các con hãy tập bỏ qua những nỗi buồn một bên nha. là hòa nhập với cái không khí xuân Mậu Tuất 2018 để cho tinh thần mình đã được thoải mái, vui tươi, hạnh phúc, và đưa theo tinh thần đó là học tập thật là tốt nha. Thì thầy khuyên các con mỗi ngày đó, mỗi đứa đó tập cười 10 lần, mỗi một lần á 10 cho đến 15 giây. Thì trong một phòng á, các con hãy bầu ra bạn nào đó đó là có gương mặt khôi hài, là dễ cười, làm á là chủ tịch câu lạc bộ cười, rồi mời thêm á là một phó chủ tịch và một thư ký. Ba bạn này đã phải có trách nhiệm nhắc tất cả các thành viên ở trong phòng vừa thức dậy là trước khi đi ăn sáng, là trước khi tập thể dục là phải cười tập thể, như là ra hồi lệnh 1, 2, 3 là cười kha 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 lên vui vẻ. Và lúc đó liên tưởng cái gương mặt mình đó là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hoa hướng dương đang cười, để quên đi những nỗi buồn, quên đi cái thân phận thảm hiu, quên đi cái kiếp sống nó quá đầy dẫy những cái thách đố trong cuộc sống nha. Đó là cười tập thể ít nhất là 3 lần, tức là cứ mặc định sáng 1 lần, là chiều 1 lần, tối 1 lần. Ngoài ra đó, mỗi người phải biết thương chính mình là cười thêm 7 lần nữa, cười bên ngoài, ra ngoài sân chơi, khi chơi thể thao, khi học cùng bạn bè, khi có mặt ở trên lớp, nhớ tạo niềm vui và thưởng cho mình hạnh phúc, vì hạnh phúc á không ai mang đến cho mình được. Ngoài sự chăm sóc của cha mẹ, thầy cô giáo, đó là hỗ trợ thêm thôi, còn cái hạnh phúc là niềm vui ở bên trong, phải do mình trở nên lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời. Ngủ như thế đó thì phải tạo điều kiện cho mình được cười. Các con thấy việc thực tập đó có khó không? Không. Bây giờ chúng ta thực tập nha. Tất cả sẽ tập cười thoải mái, cười mắt trời ôm địa, cười không có ngại ngùng gì hết nha, cười vui vẻ, sảng khoái. Và khi nghe 1, 2, 3 thì tất cả các con cùng với thầy cùng cười nha. Khi các con cười đó, các con sẽ trẻ hơn. Các bạn nữ mà cười đó sẽ đẹp gái, các bạn nam mà cười sẽ đẹp trai. Mà đẹp trai đẹp gái thì mới có bạn, ta mới quý mến mình, rồi bắt đầu mới sống hạnh phúc với nhau được. Bây giờ tất cả chúng ta cùng cười nha. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Đó, thì bây giờ mới cười được có 95% thôi, còn 5% á vẫn chưa có cười. Bây giờ nghe thêm lần nữa nha. 3, 4, 5. Ha 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 ha. Cười chưa có giòn. Có nhiều bạn có mặt còn đâm chiêu á, gương mặt hình sự lắm. Khi cười đó là phải làm tan biến gương mặt hình sự đi, phải làm tan biến cái gương mặt căng thẳng đi, đâm chiêu lo lắng rủ rượi buồn phiền, rồi sầu bi u não khổ buồn giận tức, đó là ghét rồi ganh với những bạn trong lớp phải bỏ qua, thì các con mới có thể cười thoải mái được. Bây giờ lặp lại nè. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Để cho một chàng pháo tay thật lớn để tán dương. Các cháu nữ thì cười thoải mái hơn, mấy cháu nam mà cười chưa được thoải mái. Tập và cười thì cái tinh thần của các con sẽ được sảng khoái. Khi tinh thần được sảng khoái đó, thì khi vào học á, nghe bài giảng của thầy cô giáo, các con sẽ tiếp thu rất nhanh, và nó làm cho mình á, giải phóng được cái tâm lý mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, cô đơn, buồn tủi. Và phải tập như một thói quen tích cực. Ở trong trung tâm á, cháu nào mỗi ngày tập thể dục được 2 lần giơ tay lên. Con hả? Mỗi lần con tập thể dục được bao nhiêu phút? Bao nhiêu? 2 lần, mỗi lần được bao nhiêu phút? 11 phút. Ở đây cháu nào thích tập thể dục mỗi ngày được một lần giơ tay lên. Sao có một hai đứa vậy? Vì tất cả không có tập thể dục mà. Có tập thể dục không? À, đá banh hả? À, vậy là chơi thể thao đó, các con chưa nắm từ. Chơi thể dục thể thao bao gồm là chạy bộ nè, đá banh nè, ha, rồi hít đất nè, kéo parafit nè, đá cầu nè, là nhiều cái loại nhảy dây đó, thì đó là chơi thể thao đó. Như vậy là trong các loại đó đó, nếu cháu nào đó một ngày mà tập được hai lần giơ tay lên thì xem. Như vậy là phần lớn thì chỉ được có một lần thôi. Thì các con chịu khó chơi thể thao, tập thể dục đó là một ngày một lần, tối thiểu là 15 phút nha. Thì cái chiều cao á, của xương á, nó sẽ được tăng trưởng. Mà không các con lớn lên giống như thầy là bị đẹp. Nhỏ con là sau này khổ lắm, thấy không? Cho nên phải chịu khó tập thể thao từ nhỏ. Và khi tập thể thao đó là các con nhớ là chơi tập thể, chơi tinh thần đồng đội đó, chứ đừng có tập một mình. Để nó tạo ra cái tinh thần là hân hoan, sảng khoái, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau. Nó tạo ra cái tính cái là hữu nghị, rồi cái tình anh em. Các con hãy xem nhau như là anh chị em. Ai lớn thì mình gọi là anh và chị, ai nhỏ thì mình gọi là em. Rồi phải nhường lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Ở trong đây có cháu nào bị những người lớn hơn ăn hiếp không? Đó, thì bây giờ đó, các bạn mà lớn tuổi hơn á, phải xem các bạn nhỏ tuổi là em của mình, không được ăn hiếp. Cái cuộc sống của mình đó đã quá lam lũ, khó khăn rồi thì chúng ta không ăn hiếp nha. Phải thương, giúp đỡ lẫn nhau. Chứ còn ăn hiếp á, cái người yếu hơn mình là rất là yếu, rất là kém. Cái đó nó không làm cho mình trở thành ra được quý trọng. Nên là phải có tinh thần nâng đỡ nè, giúp đỡ nè, chăm sóc lẫn nhau. Trong đây đó là bạn nào có cái tinh thần xung phong giúp người này người nọ giơ tay lên. Chưa có ai hết hả? Đó thì sau khi hỏi sơ qua rồi thì thầy thấy rằng là cái tinh thần sinh hoạt của các con đó thì đang ở mức độ trung bình. Bây giờ phải cố gắng làm sao đó là siêng tập thể dục nè, rồi nở những nụ cười thật là tươi, siêng năng lên lớp học, rồi hài hòa, đoàn kết, hòa hợp, vui vẻ, hợp tác, kính trên, nhường dưới, giúp đỡ, nâng đỡ, để dìu dắt nhau trong đời và xem nhau như là các thành viên ở trong một gia đình. Nếu các con thấy việc đó là làm được và xứng đáng làm đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, học tánh chân thật để giữ uy tín. Các con có biết chân thật là gì không? Chân thật là gì con? Có cháu nói là biết chết liền. Chân thật là đơn giản mà có gì đâu không biết con. Trước nhất á, chân thật á là một tính cách mà người dù là lớn hay nhỏ đó cần phải có. Cái gì biết thì nó biết, cái gì không nó không, cái gì có nó có, chứ không nói ngược với cái gì đang diễn ra ở hiện thực. Đó là tính chân thật. Không nói láo, không nói thêm thắt, không nói cường điệu. Có một nói mười, rồi có mười đó thì giấu giếm đi, rồi có lỗi thì bao che, rồi không có công thì đi cướp công của các bạn mình, hoặc là có công ít mà mình tự xưng mình là công nhiều. Thì đó là tính cách thiếu sự chân thật. Cho nên để trở thành một người hữu dụng trong tương lai đó thì các con phải tập thói quen trở thành người chân thật từ nhỏ. Và khi mình nói những điều có sự thật á, thì tâm của mình đó, nó cảm thấy là gì? Thoải mái. Tại vì mình không có dối gạt ai, cho nên không sợ người khác phát hiện ra, không sợ người khác phê bình mình, chỉ trích mình, nói xấu mình. Chúng ta có được cái tâm bình an trong sự nói chân thật. Và người có chân thật đó thì tăng trưởng được uy tín. Dầu là nhỏ tuổi thì vẫn được những người lớn tuổi hơn á nể và trọng quý. Cho nên các con tập thói quen chân thật, có nói có, không nói không, làm ít nói làm ít, làm nhiều nói làm nhiều, không thuộc bài thì thừa nhận là không thuộc bài, học bài tốt thì là khẳng định mình có học bài tốt, có làm là có xác nhận và có trách nhiệm về những gì mình đã làm, dù đó là làm sai, có lỗi với bạn bè, với những người thân, thì phải có cái tinh thần trách nhiệm để gọi là đón nhận những gì mà do mình đã làm ra, chứ không có chối tội chối lỗi để đổ thừa cho những người khác. Đó là cái phẩm chất đó là chân thật. Biểu hiện thứ hai của tâm chân thật đó là biết quý trọng người khác, biết tôn trọng người khác. Tức là mình không có lừa dối họ, không qua mặt họ, rồi không có lợi dụng họ, cũng không có ăn hiếp ai. À, chúng ta sống một cách rất là chân thành. Gặp nhau á thì chào hỏi, chào hỏi từ trong trái tim của mình, chứ không phải là chào hỏi xã giao. Thì ví dụ như khi vào lớp các con gặp thầy cô giáo, khoanh tay chào thầy chào cô, rồi gặp người lớn khi về nhà thăm cha mẹ thì phải thưa cha kính mẹ. Đó là cái phẩm chất chân thật, nó tỏa ra từ trái tim, từ cái ứng xử tự nhiên, chứ không phải là giả bộ, không có đóng kịch, không có giả bộ. Và bằng cái sự quan tâm chân thật phát xuất từ tận đáy lòng đó, thì đi đâu các con cũng được mọi người quý trọng hết. Sống ở đâu, sống với ai, làm cái gì cũng được sự quý trọng. Biểu hiện thứ ba của sự chân thật đó là nói không với việc ăn cắp, nói không với việc cướp giật, nói không với móc túi, nói không với lừa đảo, nói không với tất cả những gì nó không thuộc về mình. Ví dụ như khi ra đường ấy, các con gặp một cái vật rơi của một hành khách nào đó, và các con phải nhận rằng là cái này không phải của tôi, của người khác rớt. Và cái của đó đó nó được tạo ra từ mồ hôi nước mắt, cho nên á tôi phải đi báo trình với những cái cơ quan. Và nếu các con ở trong trường học á thì báo với thầy cô giáo mình để trả lại cái vật bị đánh rơi đó cho khổ chủ, tức là người sở hữu nó. Người ta mất ta khổ lắm, cũng giống như mình mất một cái gì đó mình rất là tiếc, rất là buồn, thì người khác cũng như thế. Các con có nghe nói đến nước Nhật và người Nhật không? Có biết nước Nhật Bản nó nằm ở đâu không? Biết hả? Có nghe nói sơ sơ ha. Thì các học sinh Nhật Bản đó, từ nhỏ đó, được huấn luyện phẩm chất đạo đức chân thật. Cho nên đó, khi có nghèo khó, chẳng hạn do thiên tai, động đất, sóng thần, thì họ không bao giờ hôi của. Họ đứng sắp hàng để tiếp nhận cái vật cứu trợ, chứ không có giật của, cướp của, ăn cắp của người khác. Đang khi ở Mỹ và một số nước tiên tiến á, bị thiên tai rồi bị tai nạn đó, cái tình trạng ăn cắp của đó vẫn diễn ra ở chỗ này hay chỗ khác. Còn người Việt là tuyệt đối không về việc ăn cắp. Thầy có đi Nhật được 2 lần, có một số quán nhỏ đó bán rau quả, các con biết là không cần có người ngồi bán, món rau hay là quả củ người ta để cái giá chẳng hạn như là 100.000 đồng 100 gram hay là 200.000 đồng 1 ký, hay nửa ký, thì người ta chỉ để một cái thùng tiền ở đó thôi, không cần có người bán. Thì người mua đó lại tự động lấy rồi bỏ tiền vào trong cái hộp tiền, rồi sau đó đi về. Thì mặc dầu không có ai giám sát, không có ai ngồi ở đó, nhưng không người đi mua đó không có lấy là hàng quá mà không trả tiền. Hoặc là bỏ ra 100 ngàn thì không lấy hai bó, lấy đúng với cái giá trị mà mình mua thôi. Là bởi vì người ta được huấn luyện cái tính chân thật từ nhỏ rồi. Và xã hội như vậy nó sẽ rất là bình ổn. Còn tại Ấn Độ thì các con biết là người Ấn Độ có khoảng 400 triệu người nghèo rất mồng tơi. Và lượng người ăn xin ở Ấn Độ là nhiều nhất toàn cầu. Ít nhất cũng phải là 100 triệu người đi ăn xin. Thà họ nghèo họ đi ăn xin chứ họ không có trộm cắp, không móc túi, không giật giật. Cho nên ở những cái khu vực mà bán quà lưu niệm đó, gần với những địa điểm gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, thì các con biết là 8 giờ tối khi đóng gọi là hết chợ đó, thì không ai cần phải đóng cửa nha. Hàng hóa cho để trên chiếc xe, rồi lấy một cái tấm bạc á, phủ lại và dùng một cái sợi dây thông thường cuộn lại thôi, để nguyên đó rồi đi về. 10 giờ sáng hôm sau nhóm chợ đó, thì người ta đến người ta mở ra thôi, đó là hàng hóa vẫn còn y nguyên. Chứ còn nếu mà tình trạng đó mà để Việt Nam á, cả xe chở hàng hóa và các vật dụng bài bản cho đó là chắc là bị ăn cắp hết rồi. Cho nên đó, chúng ta phải tập thói quen tôn trọng sở hữu của người khác. Cái gì không thuộc về mình là mình không nhận. Cái gì không cho thì không được lấy. Nghèo cho sạch rất cho thơm, đi xin thôi. Đó, nếu ta cho thì nhận, không cho thôi. Và khi nhận của một người nào đó cho mình thì mình phải bày tỏ lòng biết ơn và cam kết rằng là trong tương lai khi tôi có điều kiện tôi cũng cho lại những người kém may mắn hơn tôi. Đó là tình người. Chúng ta phải tập cái tính chân thật, vì tính chân thật đó sẽ làm cho nhân cách phẩm giá của chúng ta được cao quý. Các con có muốn có được cái phẩm chất chân thật đó không? Thì cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết nào. Điều 3, nỗ lực siêng năng để khỏi khó chịu về sau. Siêng năng đó là tạo ra một thói quen tích cực. Thói quen tích cực đó được định nghĩa là những thói quen mà mỗi ngày chúng ta lặp đi lặp lại đó, nó làm cho chúng ta trở thành là một người thành công, người hạnh phúc, người được nhiều quý trọng, và trong tương lai đó có được sự nghiệp là giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, tất cả. Ngược lại với siêng năng đó là lười biếng. Người lười biếng là gì? Gọi là phó mặc cuộc đời của mình cho số phận, không chịu nỗ lực gì hết á. Cuộc đời ra sao thì cứ ra thôi, giống như là cái chiếc lục bình nó trôi ở trên con nước. Ở đây có bao nhiêu cháu là đã từng nhìn thấy những cái cây lục bình trôi trên nước ở giơ tay thầy xem. À, được 1/3, số còn lại là chưa thấy lục bình hả? Thì vào những cái mùa nước nổi đó, lục bình màu xanh đó nó là có mặt ở trên các cái ao hồ rạch, rồi nó trôi ra ngoài sông. Và cái sự sống của chúng đó bị lệ thuộc vào cái thủy triều lên và xuống. Nếu mà nước cạn thì nó kẹt ở những cái bờ, còn nước cao nó trôi ra sông, rồi sông nhỏ ra sông lớn ra sông cá ra biển cả. Tức là cuộc sống của cái những chiếc lục bình đó là vô định, nó bị lệ thuộc vào con nước. Thì trong cái thời gian quá khứ đó, các con cũng giống như là những chiếc lục bình trôi. Tức là bữa nay đó mình ngủ ở vỉa hè này, mai đó thì mình đó là tá túc ở cái đầu đường nọ, có khi thì nằm ở dưới gầm cầu, có khi thì mình là nghỉ đi ở một chỗ nào đó mà nó không phải là nhà của mình. Thì đó là cái kiếp lục bình. Kiếp lục bình nó khổ lắm, tối thì lạnh nè, không có bền nè, không có thực phẩm ăn nè, không có nước uống nè, không có người thân chăm sóc nè. Rồi các con á là được đưa về đây để là tạo cơ hội được học chữ, rồi được học nghề để mà có một cái tương lai. Thì cái số phận của các con là đã bị cha mẹ bỏ rơi, người thân không có quan tâm nhiều. Thì thay vì đó là mình đó là phó mặc cuộc đời của mình giống như cái thời gian vừa qua, bây giờ cam kết là nó không đi lang thang nữa, mà ở trụ lại một chỗ. Người Việt Nam mình thường có câu là gì? An cư đó là lạc nghiệp. An cư là ở yên một chỗ, lạc nghiệp á thì mới có được sự nghiệp và hạnh phúc. Bây giờ các con mà cứ đi bữa nay chỗ này mai chỗ kia thì là mất cơ hội đi học. Cho nên á, để có được một tuổi thơ hạnh phúc á, thì các con phải lấy việc học làm đầu. Thì trong các cháu tại đây đó, ai mỗi lần ngồi học á, là buồn ngủ, không muốn học thì giơ tay thêm. Có được 2-3 cháu. Còn ai đó mỗi lần lên lớp học cảm thấy hạnh phúc, rồi nghe thầy cô giáo giảng là tiếp thu được cái kiến thức thì thấy nó mừng dữ lắm, giơ tay lên thầy xem. Còn có mấy que, còn số còn lại không giơ tay làm gì. Còn ai vô trong lớp mong nó cho hết giờ để đi ra, giơ tay lên. Cũng có nhiều cháu ha, rất là thật thà. Lý do tại sao vô lớp mà không thích mà nghe? Khi mà mình bắt đầu nghe một kiến thức mới đó thì nó hơi lạ cái lỗ tai và nó khó tiếp thu. Nhưng mà khi các con á nghe lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư á thì những cái kiến thức xa lạ đó từ từ nó trở thành thân quen. Và các con nên nhớ cái này nè: chịu khó bằng với không khó chịu. Cái công thức rất là đơn giản: ai chịu khó thì bằng với không khó chịu. Nếu không chịu khó học á, thì các con nó sẽ bị mù chữ trọn đời. Mà người mù chữ đó thì cái cơ hội được người ta thuê để đi làm là rất khó. Các con sẽ không có ai thuê mình, hoặc là người ta thuê mình với cái giá lao động phổ thông hay còn gọi là lao động tay chân á, rất là thấp. Ví dụ như một công chức bình thường á được 5 triệu đồng một tháng, thì người mà không có kiến thức chữ nghĩa bằng cấp gì hết á có thể bị thuê với cái giá bằng 1/3 hoặc nhiều nhất là 1/2 thôi. Như vậy cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó các con bỏ ra để làm, các con chỉ được trả bằng tiền công rất là thấp so với những người khác. Như vậy các con có muốn có tiền lương cao không? Muốn không? Muốn thì phải học. Đầu tiên là học chữ, thì có chữ đó mới học nghề được. Và ai mà khi mà ngồi học buồn ngủ á, thì biết rằng các hạt giống đó về kiến thức đó, trong đầu mình ít quá, thì phải nỗ lực học gấp 2 lần người khác. Thay vì bỏ cuộc, chán quá, tôi không có năng khiếu, tôi không có kiến thức, tôi bỏ cuộc, thì các con hãy nhẩm trong đầu: mọi việc là chuyện nhỏ, người khác học được, tôi học được. Nếu tôi học lớp này trong năm này không đậu, tôi quyết tâm đậu năm sau. Tức là thà chấp nhận học thêm một lần nữa chứ không có bỏ cuộc. Tuyệt đối gọi là không nói không với cái việc học. Việc học là phải nỗ lực thôi, là phải siêng năng. Thì mỗi cháu đó nên tập thành thói quen, ngoài cái thời khóa biểu mà thầy cô giáo và ban giám đốc của trung tâm nêu ra, mấy giờ thức, mấy giờ thể dục, mấy giờ ăn, mấy giờ đi học, mấy giờ giải trí, mấy giờ tự do, mấy giờ đi ngủ, thì các con phải nêu ra một quyết tâm dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Ngoài học ở trên lớp phải học là ở tại phòng, thay vì ngồi tán dóc, ngồi là tâm sự chuyện nhỏ to, tán dóc chuyện này chuyện nọ nổ thì nó phí thời gian. Thì hãy tập trung là đọc sách, đọc thêm. Rồi nhờ đó thì các con sẽ có kiến thức tăng trưởng dần dần. Ở đây có cháu nào mà nổ giòn giả như pháo không? Giơ tay lên thầy xem. Ủa, cái gì con cũng giơ tay vậy? Là tập là không có nổ. Cái gì mình biết thì mình nói mình biết, cái nào không biết là nó không biết, cái nào chưa biết thì học. Học không được thì phải hỏi thăm thầy cô giáo, hỏi chưa hiểu thì ra giờ chơi đó là tiếp tục hỏi, hoặc là hỏi lại bạn bè, hỏi lại những người anh chị mình đi trước. Cho nên phải tập siêng năng, siêng năng là học tập, siêng năng thể thao, siêng năng cần cù, siêng năng là huấn luyện bản thân mình, chứ không có là nằm hoài ở trên chiếc giường. Ở đây cháu nào một ngày ngủ quá 9 tiếng giơ tay lên. 9 tiếng là nhiều quá nha. Các con ngủ chỉ cần 8 tiếng là đã đủ rồi. Trưa có ngủ trưa không? Ngủ trưa bao lâu? Ngủ gì 3 tiếng? 2 tiếng rưỡi là nhiều quá. Ngủ trưa 1 tiếng thôi. Một ngày ban ngày chỉ có 8 giờ học tập thôi mà ngủ hết 3 tiếng rồi làm sao học? Các con phải tập thói quen đó là cho đến sau giờ ăn trưa, từ sáng cho đến sau giờ ăn trưa là không có ngủ. Sau ăn trưa mà nữa đi ngủ chút, và ngủ trưa nhiều nhất 1 tiếng đồng hồ thôi. Ngủ nhiều quá đó là trở thành lười biếng. Ở trong kinh Phật á, gọi các loài động vật là bàn sanh. Chữ bàn á, là ngang, sinh á, là động vật. Động vật có cấu trúc là xương sống nằm ngang. Con người có cấu trúc á, là đầu, cổ và xương sống là nằm thẳng, thẳng đứng như thế này. Cho nên á, trí não của con người phát triển hơn con vật. Thì trong các loài vật á, các con thấy là loài khỉ nè, là nó có cấu trúc á, là gần giống như con người 70%, là hai cái chân trước đó giống như là hai tay trước của mình. Cho nên đó, khỉ thông minh hơn các loài động vật còn lại. Như vậy là khi học á, các con nhớ đừng có nằm. Nằm mà học á, để hai cái sách như thế này, hai cái tay cầm cuốn sách thế này, sau thời gian là thói quá đốt sống cổ, rồi nó tê nhức vai, lớn lên đó là đau nhức xương khớp, bị rất nhiều loại bệnh tật tốn tiền. Khi học là phải ngồi trên ghế, để sách ở trên bàn, ngồi thẳng lưng trong tư thế thoải mái. Phải tập thành một thói quen từ nhỏ. Còn lúc đầu chơi thì chơi, còn lúc đầu học là học. Lúc học thì không có nói chuyện. Nếu các con thấy đề nghị đó là được thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 4, học bằng sự bắt chước những điều hay. Thầy kể các con nghe một cái câu chuyện của những người ăn xin. Các cháu thiếu nhi ăn xin ở trong một ngôi làng nọ được một vị thần á yêu cầu á là một lời ước. Thì một cháu đó trả lời rằng là nếu con á có được 50 triệu đồng thì con sẽ làm gì? Thì một cháu ăn xin đó trả lời rằng là con sẽ đi mua chiếc xe đạp, và con sẽ dùng chiếc xe đạp này đó đi xung quanh khu vực mà con đang ở để xem chỗ nào có đông khách đó, con đến đó làm ăn xin. Rồi một vị thần hỏi một cháu khác, nếu con có được là 100 triệu đồng con sẽ làm gì? Thì cháu này trả lời là con sẽ mua xe hơi. Vị thần hỏi là con mua xe hơi để làm gì? Thì cháu đó trả lời là con sẽ đi các quận huyện xung quanh, chỗ nào có đông du khách con sẽ làm ăn xin. Rồi vị thần hỏi một cháu thứ ba, nếu con có được 200 triệu đồng con sẽ làm gì? Thì cháu này nói là con cũng sẽ mua xe, và con sẽ đi các thành phố lớn hơn nơi con đang sống để là tìm những cái chỗ đắc địa nhất con ăn xin. Vị thần buồn quá gọi là quỵt luôn lời hứa, không có cho bất cứ một cháu nào cái gì hết đó. Thì cái câu chuyện này đó cho chúng ta thấy là gì? cái não trạng của các cháu này đó nằm ở chỗ là gì? Ăn xin thôi. Lúc mình nghèo mình đang ăn xin đã đành, lúc có tiền cũng tiếp tục đi ăn xin, và còn với lòng tham giống một cháu vừa nói đó ha, có lòng tham đó là muốn cơ hội là gom góp hết tất cả những gì ta cho từ việc ăn xin mà không chịu bỏ cái công sức mình ra để làm, là không biết tận dụng cái tiền mình có để lập nghiệp mà chỉ tiếp tục làm cái nghề ăn xin thôi, tức là tiếp tục lệ thuộc vào sự thương hại của người khác. Cái đó vừa là lười biếng, vừa là lòng tham, vừa là thiếu sáng suốt, vừa không có cái lý tưởng để lập nghiệp. Cho nên cuối cùng rồi đó chỉ là ước mơ thôi, hoàn toàn trắng tay. Học cái cách đơn giản nhất là bắt chước, mà phải bắt chước á, phải có nội dung là bắt chước những điều hay chứ đừng bắt chước những điều dở. Ở đây cháu nào đã biết hút thuốc lá rồi giơ tay lên. Có một cháu, hai cháu, ba cháu, bốn cháu. Nhà chùa cấm hút thuốc rồi sao các cháu hút được? Hút lén hả? Hút bên ngoài hả? Rồi ai khuyên các cháu hút thuốc? Thấy rồi bắt chước hả? Các con có biết rằng đó là khi mà các con tình nguyện đưa một lít thuốc ha, vào trong cơ thể qua cái khói thuốc đó, thì các con đã tình nguyện là nạp vào trong cơ thể này đó là mấy trăm loại bệnh, là mấy ngàn loại độc tố. Nó tàn phá phổi nè, tim nè, gan nè, thận nè, bao tử nè, sức khỏe nè, tâm trí. Nó tàn phá ghê gớm lắm. Và về lâu dài nó dẫn đến ung thư. Rồi tiền ở đâu các con có để mua thuốc lá hút? Sao? Cho nên đó là phải tập thói quen nói không với việc hút thuốc lá. Giống như các chú tiểu trong chùa đó đều không hút thuốc lá nè, không uống cà phê nè, không uống bia nè, không uống rượu, là rất là tỉnh táo. Thì các chú tiểu làm được thì các con cũng làm được, phải tập thói quen. Nên là đừng nên hút thuốc lá, và phải bắt chước những thói quen của những người anh người chị đi trước mình. Các con có biết tổng thống Donald Trump không, của Mỹ không? Có nghe nói không? Nghe nói không à? Tổng thống Donald Trump á là người nói không với rượu bia và thuốc lá. Các con có biết tổng thống Barack Obama không? Đó là cái người tiền nhiệm của tổng thống Donald Trump. Thì tổng thống Barack Obama đó trước đây đó là hút thuốc lá nhiều lắm. Thì ở nhiệm kỳ thứ hai đó, ông cam kết là phải bỏ hẳn thuốc lá, và ông đã làm thành công. Ông đã mua các viên kẹo ngậm, mỗi khi cái cơn nghiện nó chi phối đó thì ông ngậm một cái viên thuốc nhai, và bây giờ đã bỏ được thành công rồi. Là một tổng thống quyền hàng nhất nhì thế giới và đứng đầu nước Hoa Kỳ, giàu nhất, mạnh nhất của thế giới, và đó là cái quyền mà ông ấy có thể hút 1.000 điếu thuốc một ngày cũng được. Thậm chí ông ấy có thể mua cả một núi thuốc lá hút cũng không ai cấm mình, nhưng mà ông ấy vẫn quyết định là nỗ lực để vượt qua thói quen thuốc lá, để trở thành một người đó, đó là giữ được sức khỏe cho chính mình và chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Cho nên các con phải tập á, bắt chước những thói quen tích cực là không thuốc lá, không rượu, không bia, không ma túy, rồi không game điện tử, không internet, không xem mấy cái phim đồi trụy, rồi không nghe những cái loại nhạc thất tình rên rỉ đó. Để tập thành những cái thói quen tích cực và bắt chước những điều hay. Trong cái giải bóng U23 vừa qua các con có xem không? Có mừng khi đội Việt Nam mà vô địch không? Vô địch rồi nào đâu, Việt Nam mới được Á quân thôi, đứng hạng 2 trên toàn châu Á. Các con có thật là vui mừng không? Có cháu nó không hả? Lý do sao không vui mừng? tức là mừng mong mỏi Việt Nam vô địch phải không ạ? Mà khi chưa được vô địch cho nên là mừng chưa được trọn vẹn chứ vẫn là vui. Thì trong đội bóng U23 Việt Nam á, các con thích cầu thủ nào nhất? À, mấy cháu gái là thích Quang Hải ha. Ngoài Quang Hải ra các cháu thích ai nhất? Thứ hai Bùi Tiến Dũng hả? Bùi Tiến Dũng là thủ môn không ạ? Quang Hải là vì sút vào khung thành thủ môn, còn Bùi Quang Dũng là giữ khung thành một cách an toàn, nhờ đó mới phá cái lục ở trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ngoài hai cầu thủ này ra, các con còn thích cầu thủ nào nữa không ạ? Ai? Sao? À, Công Luận. À, Công Phượng hả? Tại vì thầy không có coi nên thầy cũng không rành lắm. Thì bắt chước đó là vậy nè. Nếu các con là thích chơi đá banh, các con phải kiếm cầu thủ nào giỏi nhất ở trong đội bóng để bắt chước theo. Ví dụ như các con thích làm thủ môn thì phải học theo tấm gương của ai? Của ai? Bùi Tiến Dũng. Thì Bùi Tiến Dũng đã góp phần tạo ra thành công của đội U23. Còn nếu các con á muốn có cú sút và được gọi là quả bóng vàng á, thì các con bắt chước ai? Bắt chước Quang Hải. Thì như vậy đó là trong mọi lĩnh vực á đều có các thần tượng, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao. Rồi trong kinh doanh đó thì nó có nhiều lĩnh vực ngành nghề, mỗi lĩnh vực ngành nghề thì gồm có tỷ phú, triệu phú, những người thành công nổi tiếng trong lĩnh vực đó, mà khi nói đến tên tuổi của họ đó ai cũng phải nể hết. Họ thành công thuộc về hàng đẳng cấp thế giới hoặc là đẳng cấp quốc gia. Thì các con đó trong lúc nỗ lực đó, phải tìm ra những tấm gương chói sáng để học theo. Đó là cái hình ảnh đơn giản nhất để các con bắt chước. Thì tương tự trong những lĩnh vực, ví dụ con nào mà giỏi toán thì phải bắt chước những người giỏi toán và nêu ra một quyết tâm là tôi phải giỏi tương đương hoặc là tôi sẽ giỏi hơn. Muốn trở thành hạng 2 thì các con phải bắt chước theo người hạng nhất. Muốn trở thành vô địch thì các con phải nêu quyết tâm là tôi giỏi hơn người vô địch của khóa trước, của lớp trước, của mùa giải trước. Phải có niềm tin đó, rồi phấn đấu có bài bản, có thứ tự, rồi có phương pháp, có nỗ lực, chứ không có chán nản bỏ cuộc. Thì từ từ đó là mới học được những điều hay. Cho nên cái gì không biết là phải học, phải bắt chước. Như thầy xin một cái ví dụ nhỏ cho các con thấy là Maradona đó là một cầu thủ rất là giỏi cách đây mấy chục năm. Các con có nghe tên cầu thủ nổi tiếng Maradona không? Một số thì biết, một số thì không. Maradona chỉ có chiều cao 1m55 thôi, cao hơn thầy một chút. Để nâng chiều cao đó thì danh thủ Maradona đã giải phẫu xương để nâng những cái đốt xương sống lên. Nhờ đó ông tăng được một tấc trở thành là 1m55. Thì cách đây khoảng 20 mấy năm á, thì Maradona đó là một trong những cầu thủ thuộc về nhóm là huyền thoại, rất là giỏi, phá lưới trong nhiều cái mùa giải quốc tế. Và đội nào mà ông có cơ hội tham gia đó, ông đều là cái người ghi bàn. Cho nên đó, Maradona đã trở thành một cầu thủ mà nhiều cầu thủ khác mơ ước. Cho nên khi mà đi vào cái nghề đá banh đó, thì người ta lấy tấm gương của Maradona về cái việc mà đi banh, rồi kỹ thuật cá nhân, là tinh thần là chiến đấu vân vân, và tinh thần phá kỷ lục. Thì trong việc học, trong nỗ lực lập nghiệp, thay đổi cái số phận của mình, các con cũng phải gọi là tìm kiếm những cái tấm gương cao quý để học hỏi. Ở đây các con có biết Nick Vujicic không? Một chàng trai không có tay, không có chân, đã đến Việt Nam thuyết trình mấy lần rồi, các con có nghe đến không? Cậu này đó lúc mới sinh ra là không có tay chân. Mẹ của cậu ấy là rất là khổ, rồi đọc một cái mẫu chuyện về một người mẹ nuôi con tàn tật khác, cho nên đã lấy lại tinh thần và cho con mình đi vào một cái trường danh giá để học. Lẽ ra thì người tàn tật thì phải học ở cái trường tàn tật để nó phù hợp với cái nhóm lứa tuổi và phù hợp với cái yếu kém đang có. Thì mẹ của Nick đã quyết định cho Nick vào học cái trường danh giá, mà học sinh ở trường đó đó đều là những người bình thường thôi. Thì mấy ngày đầu Nick muốn tự tử chết vì chúng bạn chơi cười, phê phán, rồi cô lập, rồi phân biệt đối xử, nói nặng nhẹ, chọc quê, chọc tức, đó là Nick khó chịu lắm. Nhưng mà về được người mẹ nâng nở tinh thần, cho nên đó, đó là cậu này đó bắt đầu phấn đấu vươn lên bằng cách là nỗ lực học tập giỏi. Thì sau đó là chúng bạn không ai còn khinh thường nữa, phải là nể phục. Thì ở nhà đó là Nick á, là có một trệt và một lầu. Mẹ của Nick á, từ nhỏ là cho Nick ở lầu 1 để Nick á, phải tập là dùng á, cái cơ thể của mình mặc dù không có chân nhảy lên từng cấp thang một để lên được ở trên lầu 1, rồi phải tự mặc áo, tự ăn cơm, rồi tập bơi được, rồi trượt tuyết được, đá banh được, rồi đánh gôn được, rồi học đánh vi tính. Một người không có hai tay mà đánh vi tính một phút được 265 ký tự không phải là chuyện dễ. Ông ấy đã làm được hết tất cả. Và khi đạt được tuổi 21, Nick đã đậu được 2 bằng cử nhân. Và ngày nay đó là trở thành diễn giả nổi tiếng thế giới. Mỗi một giờ thuyết trình của Nick là có đến là mấy chục ngàn người ngồi lắng nghe. Và Nick được trả lương trung bình là 1 tỷ đồng cho một giờ nói chuyện. Con số đó là rất lớn, tức là 50 ngàn Mỹ Kim cho một giờ thuyết trình thôi. Có nơi đó là 200 ngàn Mỹ Kim, tức là khoảng gần đó là 5 tỷ đồng Việt Nam. Nó bằng đến mấy chục năm lương của nhiều người khác. Là nhờ từ nhỏ đó, Nick tin rằng đó, mình có thể bắt chước được những người tài để trở thành người tài tương tự. Thay vì đó ngồi than vãn số phận của tôi hẩm hiu, số phận của tôi đó là tật quyền què quặt, tôi không có kiến thức, tôi không có cha mẹ giàu có để nâng đỡ, gia đình Nick rất là nghèo. Nhưng mà nhờ cái học, nhờ phấn đấu mà Nick á, trở thành là một người rất là giàu có. Ngày nay thì Nick có một cô vợ rất là đẹp, có 2 đứa con rất là xinh. Tàn tật nhưng mà nhờ có tài cho nên có được một tương lai tươi sáng. Cho nên là cách lập nghiệp đơn giản nhất là các con có bắt chước những tấm gương hay, những người đã thành công vượt trội ở trong xã hội, và quan niệm rằng là cái gì người khác làm được thì tôi làm được. Các con có muốn mình thành công không? Nếu muốn thì cho một tràng vỗ tay thật là lớn nè. Thì dầu thế nào đi nữa, cái thời gian mà các con đang ở tại trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố đó, các con phải nghĩ rằng là mình đang có phúc. Thay vì đi lang thang trở thành những chiếc lục bình trôi, rồi có khi đó là bị người lớn lợi dụng, rồi ăn hiếp, rồi bắt nạt, rồi thậm chí là dụ dỗ các con đi vào con đường tội lỗi, thì thời gian ở tại đây đó phải nêu một quyết tâm lớn là học nha, học chữ rồi học nghề, thì sau này đó là dùng mồ hôi nước mắt của mình để lập nghiệp. Rất nhiều người xuất thân từ đây, cách đây 16 năm thầy cũng đã đến nha, rồi cách đây 10 năm thầy cũng có đến. Thì có một số anh chị em thế hệ trước của các con cũng đã là thành công nhờ các thầy cô giáo nuôi dưỡng, rồi có tinh thần lập nghiệp, rồi có nghề, rồi có lương, và thay đổi được cái số phận của mình. Thì thầy tin rằng các con cũng phải là những người như thế, phải tin rằng là mình được như thế để nỗ lực phấn đấu nha.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn.
ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.